Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học về thư Führer thứ nhất. Hai tuần trước thì chúng ta học về bổn phận của một người vợ trong Chúa và bổn phận của một người chồng trong Chúa. Hôm nay thì chúng ta sẽ được lời của Chúa dạy cho chúng ta biết về bổn phận của con dân Chúa đối với mọi người. Và chúng ta sẽ cùng nhau học ở trong Führer nhất đoạn 3, từ câu 8 đến câu 17. Và tôi xin đọc. Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng, thương xót, hãy thân thiện. Đừng lấy ác trả ác, hoặc lấy mắng chửi trả mắng chửi, nhưng trái lại, hãy chúc phước. Hãy biết rằng các anh chị em được kêu gọi đến sự đó, để các anh chị em nhờ đó mà hưởng phước. Vì ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt lành, thì phải giữ lưỡi mình khỏi điều dữ, và môi mình không nói lời gian trá. Người ấy phải tránh điều dữ và làm điều lành. Người ấy phải tìm sự hòa bình và theo đuổi nó. Vì mắt Chúa đoái xem những người công bình và tai Ngài lắng nghe những lời khẩn xin của họ. Nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác. Ai sẽ làm hại các anh chị em nếu các anh chị em là những người bắt chước những sự lành? Nhưng nếu các anh chị em phải chịu khổ vì sự công bình thì được phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ. Hãy có lương tâm tốt để cho những kẻ nói nghịch các anh chị em như những kẻ làm ác, họ bị hổ thẹn vì vu khống nếp sống tốt lành của các anh chị em trong Đấng Christ. Vì nếu ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy, thì thà các anh chị em làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác mà chịu khổ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Trước hết là câu thứ 8. Sau cùng hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng, thương xót, hãy thân thiện. Từ ngữ sau cùng có nghĩa là những lời dạy sau hết về bổn phận của con dân Chúa ở trong cái phân đoạn này. Hết thảy các anh chị em có nghĩa là không ngoại trừ một người nào ở trong hội thánh của Chúa, từ người nam đến người nữ. Từ người nhỏ tuổi nhất đến người lớn tuổi nhất, từ người không có cho đến người có chức vụ ở trong hội thánh, từ người thuộc chủng tộc này đến người thuộc chủng tộc kia, từ người có địa vị thấp hèn nhất ở trong xã hội như một người nô lệ, đến một người có địa vị cao trọng nhất như là vua hay là tổng thống, từ một người thiếu học thức cho đến người có nhiều bằng cấp giảng dạy cho người khác. Đó là ý nghĩa của cái mệnh đề hết thảy các anh chị em. Phải cùng một trí có nghĩa là cùng nhận thức và suy luận giống nhau dựa trên lẽ thật của lời Chúa. Mà thật vậy, nếu mỗi một người của chúng ta xem xét một sự việc, suy luận một sự việc, đoán định một sự việc, và tất cả những điều đó chúng ta đều làm bởi cái khuôn mẫu là lời của Chúa, bởi những điều đã được xác định trong lời của Chúa, bởi thẩm quyền của lời Chúa, thì đương nhiên chúng ta có cùng một trí. Chữ trí ở đây bao gồm cái sự nhận thức và cái sự suy luận. Và nếu chúng ta có cùng một trí, tức là chúng ta đã cùng nhận thức, cùng suy luận dựa trên cùng một tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó chính là lời của Chúa. Đôi khi chúng ta thấy có những cái ý kiến khác nhau về một cái vấn đề nào đó xảy ra ở trong hội thánh. Và nếu chúng ta là chi thể của cùng một thân, thì làm sao mà chúng ta lại có cái sự khác biệt ý kiến như vậy? Ngay cả cái quan điểm, cái cách chúng ta đối xử với những người đã bị giết thông công, hay là cái cách chúng ta vâng giữ ngày sa bát, đâu đó cũng có cái sự khác nhau ở trong cái quan điểm của mỗi một người. Và nếu chúng ta có sự khác biệt như vậy, có sự ý kiến khác nhau, hay là nhận định khác nhau, hay là hiểu biết khác nhau như vậy, là bởi vì chúng ta không cùng một trí. Và chúng ta không cùng một trí, có lẽ là chúng ta đã không có cái sự hiểu biết một cách đầy đủ lời của Chúa, hoặc là chúng ta hiểu biết đó nhưng mà chúng ta không có đủ đức tin để tin rằng cái điều được công bố trong Thánh Kinh là lẽ thật. Cho nên phải có cùng một trí là cái điều tiên quyết mà chúng ta phải có trước khi chúng ta có thể cư xử với những người khác. Là con dân của Chúa, là chi thể trong cùng một thân thể của Chúa mà chúng ta bất đồng với nhau thì làm sao chúng ta có thể thống nhất trong cái cách mà chúng ta cư xử với những người xung quanh chúng ta là những người chưa biết Chúa. Tiếp theo là cái mệnh đề đồng cảm sự đau đớn của nhau. Có nghĩa là mỗi một người cùng cảm nhận cái sự đau đớn của người khác, kể cả đối với người chưa tin Chúa. Nên nhớ phân đoạn mà chúng ta đang học ở đây là nói về cái bổn phận của con dân Chúa đối với những người chung quanh mình. Dầu cho người đó là anh em, chị em cùng đức tin với chúng ta, hay là người đó chưa tin nhận Chúa, chưa biết gì về Chúa, chưa thuộc về Chúa. Đối với những người như vậy, những người chưa biết gì về Chúa, không cùng một đức tin với chúng ta cũng cần phải đồng cảm cái sự đau đớn của họ. Sự đau đớn đó có thể là sự đau đớn vì bệnh tật hay là thương tích của cái thân thể xác thịt, mà cũng có thể là cái sự đau đớn ở trong lòng của người đó vì bất cứ lý do gì. Yêu tình yêu anh chị em. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước thì tình yêu được phân biệt thành bốn loại. Thứ nhất là tình yêu thích, quý mến, ưa chuộng. Và cái từ ngữ đó được phiên âm sang tiếng Việt là phileo. Phileo nói đến cái sự mình ưa thích, quý mến một điều gì, như là những người Pharisee ngày xưa thích được người ta chào hỏi mình giữa chợ, thích được ngồi những nơi cao trọng, thích được người ta khen ngợi. Nhưng mà cái chữ phileo này cũng còn có một cái nghĩa thứ nhì, đó là để gọi một cái nụ hôn để bày tỏ tình cảm. Chúng ta nhớ lại trong cái đêm Chúa Giêsu bị bắt, thì Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ của Chúa đã phản bội Chúa và đã báo hiệu cho những người lính đi bắt Chúa bằng cách hôn lên má của Chúa để cho người ta biết đó chính là Chúa và người ta bắt Chúa. Cái nụ hôn đó cũng được gọi là phileo. Từ ngữ thứ hai để gọi tình yêu trong tiếng Hy Lạp là để chỉ về cái tình yêu nhân loại, tức là cái tình chung chung. Đương nhiên chúng ta là loài người thì chúng ta có cái sự cảm xúc yêu mến và thương xót đối với những người khác. Và đó là được gọi chung là tình yêu nhân loại. Và từ ngữ đó trong tiếng Hy Lạp là philanthropia. Tất cả mọi người trong thế gian này đều có cái tình yêu nhân loại. Ít nhiều gì thì họ cũng có cái tình yêu nhân loại. Và cái tình yêu nhân loại đó có thể theo thời gian, theo cái sự trưởng thành của một người, mà nó bị phai mờ đi, nó bị băng hoại bởi vì cái tội lỗi gia tăng. Hoặc là đối với một số người, họ biết ghê sợ tội lỗi thì cái tình yêu nhân loại của họ có thể gia tăng. Đó là cái điều tự nhiên Chúa ban cho trong lòng của mỗi một người, nhưng mà nó sẽ có sự tăng giảm tùy theo cái tấm lòng của mỗi một người theo cái thời gian khi họ trưởng thành, khi họ lớn lên. Từ ngữ thứ ba là Philadelphia, để gọi cái tình yêu giữa anh chị em ở trong gia đình. Và cũng được dùng để gọi cái tình yêu giữa những người cùng chung một mục đích, mà chúng ta có thể gọi đó là tình đồng đội. Loại tình yêu này được nói đến khi người ta nói đến cái sự yêu thương quý mến giữa người anh em, chị em với nhau trong một gia đình, hoặc là giữa những người lính cùng chung một đơn vị chẳng hạn. Và đây là cái từ ngữ được Führer dùng ở trong câu này, khuyên rằng mỗi một chúng ta đối xử với những người chung quanh nên yêu họ bằng cái tình yêu anh chị em. Sau cùng cái từ ngữ thứ tư là agape. Cái từ ngữ này được dành để gọi cái tình yêu ở trong Chúa, yêu như là Chúa yêu, và thường được con dân Chúa gọi là tình yêu mặc dầu hay là tình yêu ban cho vô điều kiện. Tình yêu này chỉ có thể đến từ nơi Chúa và chỉ có những ai ở trong Chúa mới có thể yêu bằng cái tình yêu này. Lời dạy tình yêu anh chị em có nghĩa là con dân Chúa có cái bổn phận yêu thương mọi người, không phân biệt một người nào hết, bằng cái tình yêu thương giữa anh chị em trong cùng một gia đình, hoặc là cái tình yêu giữa những người cùng sống chết với nhau theo đuổi một mục đích, như là những người lính đang cùng tác chiến ở trên một cái trận tuyến. Tình yêu giữa anh chị em cao hơn tình yêu nhân loại, bởi vì nếu chúng ta yêu bằng tình yêu nhân loại thì khi chúng ta đối diện với cái sự lựa chọn để cứu một người xa lạ, hay là cứu anh chị em của mình, hay là cứu đồng đội của mình, thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn cứu anh chị em của mình hoặc đồng đội của mình. Trong khi đó, thì cái tình yêu giữa anh chị em, nếu chúng ta không phải chỉ dành để yêu anh chị em của mình hay là yêu những đồng đội của mình, mà chúng ta yêu tất cả mọi người theo lời Chúa dạy ở đây, thì chúng ta sẽ không có cái sự ưu đãi cho một người nào. Mà khi cần phải chọn cứu ai thì chúng ta sẽ xét xem cái hành động cứu giúp đó, dù cho chúng ta chỉ được chọn lựa cứu một người, thì chúng ta ngay lúc đó chúng ta sẽ không dựa vào cái sự thân mật riêng biệt giữa mình với người được cứu, mà chúng ta sẽ chọn xem người nào là có cái cơ hội tốt nhất được cứu. Người nào mà khi chúng ta cứu thì sẽ dễ dàng hơn và sẽ đem lại cái cơ hội nhiều hơn. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ yêu mọi người bằng tình yêu nhân loại và chỉ dùng cái tình yêu giữa anh chị em để yêu những người anh chị em của mình hoặc những người đồng đội của mình, thì đôi khi đối diện trước cái sự chọn lựa giữa một người chúng ta không hề quen biết với một người là anh chị em của mình, mặc dầu anh chị em của mình bị thương nặng, có thể khó sống, người kia bị thương nhẹ, dễ dàng để cứu ra khỏi cái cảnh nguy hiểm lúc bấy giờ, thì chúng ta rất có thể sẽ chọn cứu anh chị em của mình mà không cứu cái người bị thương nhẹ hơn. Mặc dầu sau khi chúng ta làm cái công việc cứu người anh chị em của mình thì người anh chị em của mình cũng không thoát chết. Vì thế ở đây Chúa muốn con dân của Chúa yêu tất cả mọi người, không phải bằng cái tình yêu nhân loại đã bị băng hoại vì tội lỗi, mà Ngài muốn chúng ta yêu tất cả mọi người, xem tất cả mọi người như là anh chị em của mình và yêu họ bằng cái tình yêu giữa anh chị em đối với nhau. Và cao hơn cái tình yêu giữa anh chị em hoặc là cái tình yêu giữa đồng đội với nhau chính là cái tình yêu trong Chúa, tức là yêu như Chúa yêu chúng ta. Tình yêu trong Chúa được ban cho vô điều kiện, kể cả khi người mà mình yêu đó là kẻ thù nghịch của mình. Chúa không bao giờ yêu cầu con dân Chúa yêu mọi người bằng tình yêu trong Chúa, mà tình yêu trong Chúa chỉ được con dân Chúa dành cho những ai thuộc về Chúa mà thôi. Bởi vì đối với mọi người trong thế gian thì Chúa muốn chúng ta yêu họ bằng tình yêu giữa anh chị em, tức là chúng ta yêu họ như là chúng ta yêu chính mình. Chúng ta vẫn có thể hy sinh cho họ, nhưng mà chúng ta chỉ yêu họ tới cái mức độ như là mình yêu chính mình. Nhưng mà đối với anh chị em cùng đức tin ở trong Hội Thánh, là con dân của Chúa như chúng ta, thì chúng ta phải yêu họ hơn là yêu chính mình. Nghĩa là chúng ta sẵn lòng hy sinh mọi sự, ngay cả mạng sống của mình, để bảo vệ và cứu giúp một người anh chị em ở trong Chúa. Hãy dịu dàng thương xót, có nghĩa là tỏ lòng thương xót một cách mềm mại, dịu dàng, ân cần để tránh gây thêm tổn thương cho người mình thương xót. Có lẽ chúng ta sẽ lấy làm ngạc nhiên tại sao mà đã là thương xót rồi mà còn phải có cái sự dịu dàng kèm theo. Là bởi vì trong thực tế chúng ta thấy nhiều khi loài người chúng ta thể hiện cái lòng thương xót nhưng mà không có dịu dàng. Thí dụ như một bà mẹ rất là đau lòng khi thấy đứa con không vâng lời của mình, chạy chơi và không mang giày dép, chạy chơi và đạp phải gai hay là đạp phải mảnh chai và bây giờ bị đứt chân, máu chảy, bà nóng ruột, bà thương xót, bà đau đớn còn hơn là chính bà bị thương nữa. Bà vội vàng tìm thuốc để băng bó cho con của mình, nhưng mà cùng lúc bà cũng gõ lốp cốp lên đầu của nó mấy cái để trút cái cơn giận vì cớ nó không nghe lời của mình. Thì cái sự tỏ lòng thương xót đó không có dịu dàng chút nào. Đó là chưa kể bên cạnh cái sự chăm sóc vết thương cho nó còn kèm theo những cái lời mắng chửi. Ở đây Chúa dạy chúng ta thương xót, nhưng mà chúng ta phải tỏ ra một cách dịu dàng cái sự thương xót của chúng ta. Và tôi đọc tới đây thì tôi lấy làm rất là thú vị, bởi vì rõ ràng loài người của chúng ta thường khi tỏ cái tình yêu của chúng ta, sự thương xót của chúng ta không có dịu dàng một chút nào hết. Hãy thân thiện, có nghĩa là cởi mở, lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chúng ta cần phải đơn sơ như chim bồ câu, không tạo cho người khác cái cảm giác sợ hãi, nghi ngờ, hiểu lầm hay là khó chịu. Câu thứ 9. Đừng lấy ác trả ác, hoặc lấy mắng chửi trả mắng chửi, nhưng trái lại hãy chúc phước. Hãy biết rằng các anh chị em được kêu gọi đến sự đó để các anh chị em nhờ đó mà hưởng phước. Đừng lấy ác trả ác cho ai hoặc là lấy mắng chửi trả mắng chửi cho ai là bởi vì sự trả thù thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta đã học về điều này rồi. Phục truyền luật lệ ký đoạn 32 câu 35 dạy cho chúng ta biết như vậy và đã được nhắc lại trong Roma đoạn 12 câu 19, Hebrew đoạn 10 câu 30. Nhưng trái lại hãy chúc phước vì đó là ý muốn của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Roma đoạn 12 câu 14 chép, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Sự chúc phước cho những kẻ thù nghịch của chúng ta không chỉ tỏ ra bằng lời nói, mà còn tỏ ra bằng hành động thiết thực, tức là chúng ta hết lòng làm phước cho kẻ thù khi chúng ta có cơ hội và có khả năng để làm phước cho họ. Châm ngôn 25 câu 21 chép, nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn, nếu có khát, hãy cho nó uống. Ma thơ đoạn 5 câu 44 chép, nhưng ta nói với các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Luca đoạn 6 câu 27 đến câu 28 chép, nhưng ta nói với các ngươi là những người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Luca đoạn 6 câu 35, nhưng các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Roma đoạn 12 câu 20, vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Hãy biết rằng các anh chị em được kêu gọi đến sự đó để các anh chị em nhờ đó mà hưởng phước. Sự không trả thù, nhưng chúc phước và làm phước cho bất cứ ai nghịch thù với chúng ta là điều Chúa kêu gọi chúng ta. Chính Chúa kêu gọi chúng ta và ban cho chúng ta cái năng lực để chúng ta có thể làm được cái điều đó. Vì thế nếu chúng ta có lòng oán ghét, muốn trả thù những kẻ làm khổ chúng ta, đối xử bất công với chúng ta, hãm hại lường gạt bắt bớ chúng ta, thì chúng ta đã chống lại cái sự kêu gọi của Chúa, tức là chúng ta phạm tội. Ngay chính Thiên Chúa cũng không vui khi kẻ ác bị hình phạt. Cho nên chúng ta hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, cậy sức toàn năng của Đức Thánh Linh mà trở nên giống như Cha của chúng ta ở trên trời. Ê-sai-chên đoạn 18 câu 32 chép, Chúa từ hữu hằng hữu phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xoay lại mà được sống. Và lời của Chúa dạy tiếp ở trong Châm ngôn đoạn 24 câu thứ 17. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng, lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở. Đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là con dân của Chúa, chúng ta phải ngay thẳng, chúng ta phải can đảm. Chúng ta phải nói lên cái lẽ phải để bảo vệ sự công bình. Nhưng nếu chúng ta nói lên lẽ phải với tấm lòng, mong cho kẻ thù của chúng ta hay là những kẻ làm ác, vì thế mà bị thu thiệt, bị đau khổ, bị hình phạt nặng, là chúng ta đã thực hiện sự trả thù. Cũng vậy, nếu chúng ta lên tiếng, làm chứng, với lòng căm ghét kẻ phạm pháp thì chúng ta sai. Chúng ta lên tiếng làm chứng để bảo vệ sự công chính, bao gồm sự hình phạt, những kẻ phạm pháp, nhưng mà chúng ta phải có lòng thương xót đối với những kẻ phạm pháp, vì những kẻ ấy đang đi vào con đường của sự hư mất đời đời. Chúng ta phải yêu họ bằng tình yêu giữa anh chị em. Chúng ta nói lời mình phải nói, nhưng mà chúng ta không nói với tâm lòng căm ghét. Hãy cầu nguyện cho những kẻ thù của chúng ta và những kẻ phạm pháp. Hãy xin Chúa cất đi cái lòng căm ghét muốn trả thù ở trong chúng ta, trước khi chúng ta nói lên lẽ phải, để cho mục đích của sự mà chúng ta nói lên cái lẽ phải đó hoàn toàn là để bảo vệ sự công chính, chứ không phải vì trả thù. Và khi đó chúng ta sẽ được hưởng phước của Chúa. Cái ơn phước đầu tiên khi chúng ta làm như vậy là chúng ta được vui mừng, biết rằng mình đã trở nên giống Chúa, biết rằng mình đã thoát khỏi cái bản ngã cũ của xác thịt. Và đây không phải là một cái điều dễ dàng, đây không phải là điều ai cũng có thể làm được, mà đây là cái điều chúng ta chỉ có thể làm được nếu chúng ta thật lòng muốn được trở nên giống như Chúa và chúng ta biết hết lòng nương cậy nơi Chúa. Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa cất ra khỏi chúng ta những điều gì không đúng với lời của Chúa, những cái cảm giác nào, những cái ý muốn nào của chúng ta không đúng với lời của Chúa, chúng ta phải lập tức cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta và đem nó ra khỏi chúng ta ngay, để cho chúng ta được trở nên trọn vẹn, như Cha của chúng ta trên trời là trọn vẹn. Câu thứ 10. Vì ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt lành thì phải giữ lưỡi mình khỏi điều dữ và môi mình không nói lời gian trá. Câu thứ 11. Người ấy phải tránh điều dữ và làm điều lành, người ấy phải tìm sự hòa bình và theo đuổi nó. Yêu sự sống, tức là yêu cái sự sống hiện tại ngay trong cái thân thể xác thịt này của chúng ta vào lúc này đây. Mà cũng là yêu cái sự sống trong tương lai, tức là sự sống đời đời trong cái thân thể xác thịt, sẽ được biến hóa hoặc sẽ được phục sinh. Thấy những ngày tốt lành bao gồm những ngày được Chúa khen thưởng và ban phước ở trong đời này lẫn đời sau. Hãy nhớ đến cái kết cuộc phước hạnh trong đời này của Gióp, của Joseph, để lấy đó làm cái niềm trông đợi, hy vọng cho chúng ta. Không phải chờ đến ngày chúng ta ra khỏi thế gian này chúng ta mới thấy được những ngày tốt lành, nhưng mà Chúa vẫn ban những ngày tốt lành ngay trong cuộc đời này, khi chúng ta đang còn sống trong cái thân thể xác thịt này, cho những ai vâng theo lời của Chúa. Riêng trong điều răn thứ 5 là điều răn Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ, thì chúng ta thấy rằng một người thật lòng hiếu kính với cha mẹ là được Chúa ban cho những ngày sống lâu ở trên đất. Vì thế, làm theo lời của Chúa không phải chỉ để nhận được phước hạnh trong đời sau, mà còn là để nhận được những phước hạnh ngay trong đời này. Phải giữ lưỡi mình khỏi điều dữ và môi mình không nói lời gian trá. Người giữ cho miệng lưỡi mình không nói điều dữ và điều gian trá là người đã thật sự được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh đấng dựng nên người ấy, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, như Côlôse đoạn 3 câu 10 và Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 đã dạy cho chúng ta biết như vậy. Người đã được dựng nên mới thì trong lòng không còn những sự giữ và gian trá, để rồi từ đó mà phát ra ngoài qua môi miệng. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ phán được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 12 từ câu 34 đến câu 37 như thế này. Hỡi dòng dõi rắn lục, các ngươi vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Và trong Luca đoạn 6 câu 45 chép, người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều dữ mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Vì thế, nếu chúng ta thật sự đã được dựng nên mới, mà như tôi đã nói lúc nãy, người được dựng nên mới là người đã được đổi ra mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh của đấng dựng nên người ấy, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, thì không thể nào trong lòng của chúng ta có điều dữ, có điều ác, để rồi nó phát ra qua môi miệng của chúng ta. Trong lòng của người đã được dựng nên mới chỉ tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa, khiến cho người ấy thật sự yêu thương mọi người, đồng cảm với mọi người, mà môi miệng của người ấy chỉ nói ra những lời thánh khiết, ân hậu, kể cả khi phải quở trách. Câu thứ 12. Vì mắt Chúa đoái xem những người công bình và tai Ngài lắng nghe những lời khẩn xin của họ, nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác. Những kẻ làm ác thì đương nhiên lúc nào cũng là những người vi phạm các điều răn của Chúa, chống nghịch lại thánh ý của Ngài. Và là con dân Chúa thì chúng ta thường nghĩ rằng những kẻ làm ác là những người không tin nhận Chúa. Nhưng thực tế phủ phàng cho chúng ta biết, những kẻ làm ác cũng bao gồm luôn tất cả những ai xưng mình là con dân của Chúa mà không làm theo lời của Chúa dạy. Văn nhất, đoạn 2 câu 4 chép, ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Vậy một người xưng mình là con dân của Chúa, nói rằng tôi yêu Chúa lắm, tôi kính sợ Chúa, tôi là tín đồ của Chúa. Nhưng mà nếu người đó không giữ điều răn của Chúa, thì rõ ràng đây là lời của Chúa khẳng định đó là một người nói dối. Người đó còn tệ hơn là một người không tin Chúa. Bởi vì người không tin Chúa, họ sống thật với cái bản chất tội lỗi của họ. Còn những người nói là họ là người tin Chúa, họ là người tin Thánh Kinh, họ là người kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa mà họ không vâng theo điều răn của Chúa, thì họ là một kẻ giả hình. Họ làm nhục danh của Chúa. Văn nhất, đoạn 2 câu 6 chép, ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Và chúng ta nên nhớ, nghĩa bóng của cái chữ bước đi ở trong Thánh Kinh luôn luôn là chỉ về cái hành động của chúng ta, cái nếp sống của chúng ta. Tất cả những ai xưng mình là con dân Chúa mà không làm theo lời Chúa thì một ngày kia họ sẽ được nghe Chúa phán lời này với họ. Đó là, hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 23. Mặc dầu trong suốt cả cuộc đời của họ, có thể họ đã nhân danh Chúa để làm nhiều phép lạ, nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhân danh Chúa để nói lời tiên tri, nhân danh Chúa để rao giảng cho nhiều người được cứu. Câu thứ 13. Ai sẽ làm hại các anh chị em nếu các anh chị em là những người bắt chước những sự lành? Và câu này nói lên một cái chân lý, nhưng mà cái chân lý này đã bị loài người làm cho băng hoại. Bởi vì trong thực tế rất nhiều khi chúng ta làm lành mà bị người khác làm hại chúng ta. Tục ngữ Việt Nam của chúng ta có câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Có nghĩa là loài vật thì biết đền ơn, nhưng mà loài người chẳng những không biết đền ơn mà còn làm hại người đã ra ơn cứu giúp mình. Và câu tục ngữ đó đúng với lời của Chúa ở trong Jeremy đoạn 17 câu 9. Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Nói một cách khác, khi nguyên bạn chị em nhìn vào một con vật nào đó, thì cái con vật đó nó cũng còn tốt hơn là tâm lòng của loài người. Bởi vì có con vật đó nó không có dối trá, không có xấu xa như tâm lòng của loài người. Và đây là lời của Chúa. Vì sao? Bởi vì tội lỗi đã làm cho loài người bị băng hoại, cho nên con dân Chúa sống ngay lành vẫn thường bị kẻ ác bách hại. Cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Christ là một điển hình thực tế. Con dân Chúa bị thế gian bách hại, con dân Chúa làm lành cho thế gian bị thế gian lấy ác báo lành là cái chuyện bình thường rồi. Nhưng mà đôi khi con dân Chúa là bị chính những người cùng đức tin, những người xưng nhận là anh chị em cùng đức tin với mình, bách hại mình bởi vì mình sống đúng theo lời của Chúa. Vì đó là những người mà sứ đồ Phaolô gọi là anh em giả dối. Nghĩa là họ giả làm anh em cùng đức tin với chúng ta. Miệng họ nói lạy Chúa, nhưng mà họ không bao giờ làm theo lời của Chúa. Vì thế khi chúng ta làm theo lời của Chúa thì họ trở nên khó chịu và họ bắt bớ chúng ta, bắt hại chúng ta và ghét chúng ta. Câu thứ 14. Nhưng nếu các anh chị em phải chịu khổ vì sự công bình thì được phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Dầu thế gian đối xử bất công với chúng ta, dầu có thể chúng ta phải đối diện với những anh chị em giả dối làm khổ chúng ta, nhưng mà chúng ta được lời hứa của Chúa, đó là mỗi khi chúng ta chịu khổ như vậy, tức là chịu khổ vì sự công bình, thì chúng ta được phước. Chịu khổ vì sự công bình có nghĩa là cho dù bị áp bức như thế nào, cũng không cư xử bất công với bất cứ ai, không làm ra một điều gì nghịch lại điều răn của Thiên Chúa, không ngừng rao giảng tin lành của Thiên Chúa cho những người chưa biết Chúa. Và chính cái sự rao giảng tin lành cũng là một việc làm công bình. Bởi vì nhờ chúng ta rao giảng tin lành mà những người chưa từng nghe biết về tin lành mới có cái cơ hội đồng đều với những người đã được nghe giảng tin lành, để cho họ biết Thiên Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Có nghĩa là đừng sợ hãi và rối trí như những người không có Chúa. Những người làm khổ chúng ta, họ sợ hãi và rối trí vì họ không có sự hiểu biết về Thiên Chúa, họ không có tình yêu của Ngài, họ không có sự bình an từ nơi Ngài, họ không có hy vọng cho đời sau. Là con dân của Chúa thì chúng ta hiểu vì sao mình chịu khổ và chúng ta có bình an, có hy vọng vì chúng ta biết đấng mà chúng ta đang tìm. Câu thứ 15. Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em, hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống thì đã dịch câu này như thế này: nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Chúng ta thấy bản dịch truyền thống thì dịch là hãy tôn đấng Christ. Còn bản dịch hiệu đính hoặc là bản dịch mà tôi đang thực hiện ở đây thì dịch là hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là bởi vì Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống được dựa vào bản dịch tiếng Trung Quốc, đối chiếu với bản dịch tiếng Pháp để dịch. Và bản dịch tiếng Trung Quốc đã được dựa trên bản dịch tiếng Anh, Revised Version, còn gọi là English Revised Version, là một cái bản dịch mà phần Thánh Kinh Tân Ước không được dựa trên các bản chép tay Hy Lạp truyền thống, như là bản dịch của King James Version, là bản dịch tiếng Anh xuất sắc nhất, trung thực nhất. Vì thế, trong khi làm cái công tác hiệu đính và phiên dịch Thánh Kinh Việt ngữ, chúng tôi chọn dùng các bản chép tay Hy Lạp truyền thống, theo như bản dịch King James Version, để làm nền tảng cho cái phần hiệu đính và phiên dịch Thánh Kinh Tân Ước. Vì thế, phi rơ nhất, đoạn 3 câu 15 được dịch là hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời, thay vì hãy tôn Đấng Christ là Chúa. Xét về ý nghĩa thì cả hai câu, hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh hay là hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh, thì đều có ý nghĩa gần giống nhau, bởi vì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa và Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta xét về văn mạch thì hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em, có nghĩa là hãy tôn Đấng làm chủ của các anh chị em, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã được Đức Chúa Trời ban danh Đức Chúa Trời cho Ngài làm thánh ở trong lòng của các anh chị em. Và làm thánh ở đây tức là biệt riêng ra, ở vào cái vị trí cao trọng hơn mọi sự ở trong lòng của chúng ta. Thật vậy, Đức Chúa Trời là danh xưng của Đức Chúa Cha, nhưng Ngài đã ban cái danh xưng Đức Chúa Trời của Ngài cho Đức Chúa Con. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 11 đến câu 12 chép lại lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu như sau: Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha, lạy Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm. Chúng ta thấy trong lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu thì Ngài nói danh Cha là danh Cha đã ban cho con, và Ngài nói như vậy hai lần. Vậy câu hỏi được đặt ra là danh Cha là danh gì? Danh Cha tức là danh Đức Chúa Trời. Nên nhớ, cái sự kiện mà Đức Chúa Trời ban danh Đức Chúa Trời của Ngài cho Đức Chúa Giêsu Christ đã được tiên tri từ trước khi Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người, và được nhắc lại sau khi Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh và thăng thiên. Ở trong Thi Thiên đoạn 45 câu 6 đến câu 7 chép như thế này: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Binh quyền nước Chúa là một binh quyền ngay thẳng, Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Ngay trong Thi Thiên 45 câu 6 đến câu 7 này thì Thánh Kinh gọi trước, tiên tri trước, Đấng Christ là Đức Chúa Trời, gọi Ngài là hỡi Đức Chúa Trời, và nói rằng ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, và gọi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa. Và cả ba chữ Đức Chúa Trời được dùng trong câu này đều cùng một danh từ Elohim có mạo từ xác định đứng trước, để chỉ đó là danh xưng của ngôi Cha. Và Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9 chép: Nhưng nói về con thì lại phán rằng hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng, Chúa ưa điều công bình ghét điều gian ác, cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Và ở đây, Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9 đã lặp lại cái lời tiên tri trong Thi Thiên đoạn 45 câu 6 đến câu 7, để gọi chiên con hay là Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Vì vậy, mặc dầu Đấng Christ hay là chiên con với Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Ngôi Cha là hai thân vị khác nhau, không phải Đức Chúa Trời trở thành Đấng Christ, nhưng mà Đức Chúa Trời là một thân vị, Đấng Christ là một thân vị, cả hai thân vị đều là Thiên Chúa, và thân vị Đức Chúa Giêsu Christ đã được ban cho cái danh xưng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta vẫn có thể gọi cái thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Và cái điều thú vị đó là cả cái danh từ Elohim ở trong tiếng Hebrew và cái danh từ Theos ở trong tiếng Hy Lạp đều là cái danh từ để gọi Thiên Chúa, nhưng mà vì có mạo từ xác định đứng trước cho nên cái danh từ đó được chỉ về cái danh xưng Đức Chúa Trời của Thiên Chúa ngôi một, tức là Đức Chúa Cha. Khi nào mà hai cái danh từ này Elohim ở trong Cựu Ước và Theos ở trong Tân Ước không có mạo từ xác định đứng trước thì được dùng để chỉ chung danh xưng Thiên Chúa của ba ngôi Thiên Chúa, hoặc là để gọi các thần linh do Thiên Chúa dựng nên, bao gồm các thiên sứ thiện lẫn thiên sứ ác, hoặc là được dùng để gọi các tà thần của ngoại giáo. Nhưng một khi nó có mạo từ xác định đứng trước thì chỉ được dùng để gọi Thiên Chúa ngôi Cha. Và bây giờ thì chúng ta biết qua lời của Thánh Kinh, cái danh xưng Đức Chúa Trời đó đã được ban cho Thiên Chúa ngôi Con, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Con dân của Chúa luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc chân thật của bất cứ ai có lòng tìm hiểu về đức tin của mình. Con dân Chúa phải trả lời bằng thái độ hiền hòa với lòng kính sợ Chúa, là đấng đang hiện diện để chờ xem thái độ và chờ nghe câu trả lời của con dân Chúa đối với một người có tâm lòng thật sự muốn tìm kiếm lẽ thật. Tuy nhiên, con dân Chúa không tốn phí thời gian quý báu với những kẻ không thật lòng tìm hiểu lẽ thật, mà chỉ là mượn cớ để chế giễu đức tin của con dân Chúa và nói phạm thượng danh của Chúa. Bởi vì lời của Chúa đã dạy rõ trong Ma-thơ đồng 7 câu 6, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hạt trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các người. Ngay cả với những kẻ theo tà giáo muốn biện luận, con dân Chúa cũng không cần phải tốn thời gian với họ, sau hai lần đã bày tỏ lẽ thật cho họ. Tiết đồng 3 câu 10 chép, sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi. Còn đối với người ở trong hội thánh mà bỏ đi theo tà giáo, thì con dân Chúa không cần phải khuyên giải gì nữa hết mà lập tức dứt thông công, vì họ đã được học biết lẽ thật ở trong hội thánh. Không ai có thể chiếu sáng cái ánh sáng vào trong tâm trí của những kẻ cam lòng tình nguyện làm cho mình bị đuôi mù thuộc linh. Những kẻ chọn nghe theo tà giáo là những kẻ không có lòng tin vững chắc nơi lời của Chúa, hoặc vẫn còn sống trong tội, nhất là tội kiêu ngạo thuộc linh. Chính vì thế mà họ không nghe được tiếng phán dạy của Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ có thể phó thác họ cho sự thương xót của Chúa mà thôi. Có một điều rất là buồn cười, đó là họ luôn luôn mở miệng nói rằng tôi chỉ tin lời của Chúa bằng một cái đức tin đơn sơ như là đức tin của con trẻ. Thế nhưng mà lời của Chúa nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Thiên Chúa, thì họ lại không tin. Họ lại dùng cái lý trí để mà bài bác đi cái lẽ thật rõ ràng đã được mô tả trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nói ban đầu có ngôi lời, Thánh Kinh không nói ban đầu ngôi lời được Đức Chúa Trời sinh ra. Đức Chúa Trời chỉ sinh ra cái thân thể xác thịt để cho ngôi lời nhập thế làm người mà thôi. Trước khi ngôi lời nhập thế làm người, ngôi lời đồng có và có mãi với Đức Chúa Trời, và ngôi lời cũng là Thiên Chúa như Đức Chúa Trời là Thiên Chúa. Câu thứ 16, hãy có lương tâm tốt để cho những kẻ nói nghịch các anh chị em như những kẻ làm ác, họ bị hổ thẹn vì vu khống nếp sống tốt lành của các anh chị em trong Đấng Christ. Và nếu các anh chị em đọc câu này ở trên mạng thì sẽ thấy có hai cái ngoặc vuông, và trong cái ngoặc vuông đó có thêm cái chữ các anh chị em là. Đọc nguyên văn câu đó sẽ là hãy có lương tâm tốt để cho những kẻ nói nghịch các anh chị em như các anh chị em là những kẻ làm ác. Cái chữ các anh chị em là đó là được thêm vào, nó không có trong nguyên tác của Thánh Kinh, nhưng mà khi thêm vào như vậy nó giúp cho người ta hiểu được câu văn một cách suôn sẻ. Vì thế, mỗi khi quý ông bà anh chị em nào mà đọc thấy có những cái từ ngữ được thêm vào ở chính giữa hai cái ngoặc vuông thì hãy hiểu rằng những từ ngữ đó không có trong nguyên tác của Thánh Kinh, nhưng mà trong cái câu văn của Việt Nam, trong cái cú pháp, trong cái văn phạm của Việt Nam thêm vào như vậy nó giúp cho chúng ta hiểu. Lương tâm là cái sự tri thức tức là cái sự hiểu biết tự nhiên đến từ Thiên Chúa trong mỗi một người. Từ khi loài người sa ngã phạm tội thì lương tâm cũng bị băng hoại, và Thánh Kinh gọi là lương tâm đã lì, Timôthê nhất đoạn 4 câu 2, lương tâm dơ giấy, Tít đoạn 1 câu 15, lương tâm xấu, Hebrew đoạn 10 câu 22. Có lương tâm tốt là có lương tâm đã được làm cho mới lại, vững vàng trong đức tin vào Thiên Chúa và nhận biết các điều răn luật pháp của Ngài. Chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và hết lòng vâng phục lời của Chúa thì họ mới được tái sinh, được dựng nên mới, được làm cho mới lại cái lương tâm của họ và được Đức Thánh Linh ghi chép điều răn luật pháp của Chúa vào trong lương tâm của họ. Khi đó họ mới có được cái sự tri thức, họ mới có được cái lương tâm tốt. Người có lương tâm tốt thì luôn làm điều lành, không phạm tội. Chính cái nếp sống ngay lành, thánh sạch theo lời Chúa của con dân Chúa làm cho những kẻ vu khống họ bị hổ thẹn. Nếp sống tốt lành của chúng ta trong Đấng Christ là nếp sống giống như Ngài, không phạm tội, nhưng đầy dẫy tình yêu thương. Câu thứ 17. Vì nếu ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy, thì thà các anh chị em làm điều thiện mà chịu khổ, hơn là làm điều ác mà chịu khổ. Nếp sống tốt lành trong Đấng Christ là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi một con dân Chúa. Và vì sống tốt lành ở trong Chúa mà chịu khổ cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi một con dân Chúa. Vì thế chúng ta thà phải chịu khổ vì sống tốt lành hơn là chịu khổ vì làm điều ác. Khi chúng ta làm điều lành, chúng ta có thể bị khổ vì người thế gian, nhưng chúng ta được phước từ Thiên Chúa. Còn khi chúng ta làm ác, chúng ta sẽ vừa chịu khổ bởi thế gian, lẫn chịu khổ vì hình phạt từ Thiên Chúa. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục làm ác mà không ăn năn kịp thời, thì chúng ta sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học của chúng ta.